thành ra cuối cùng mình phải lãnh cái hạt giống này vào đời sau. Mà tương giao với một người hay nói lời rỗng thì đại chúng nghĩ người đó dễ tin hay là không ai tin? Từ từ thì người ta nghe cái người ta cười thôi đó. Thành ra cái gỗ nó đi theo liền. Mình tưởng rằng mình nói cho người ta vừa lòng, không mất gì cả, nhưng mà dần dần mình bị mất cái niềm tin trong người ta. Do đó cái gỗ của sự lìa lời ỷ ngữ là được người kính nhận, không nói lời rỗng và được người kính nhận, nghe tin nhận và kính mến cảm phục vâng làm. Thì trường hợp mà nói lời được người ta kính thọ, nó có những trường hợp, ví dụ như người ta kính thọ vì cái uy thế của người đó, vì người đó giàu, vì người đó có thế lực, vân vân, cũng có trường hợp như vậy. Nhưng mà khi như vậy nó có bền không? Nó sẽ không bền. Tại vì khi cái đồng tiền không còn trong tay người đó, khi thế lực không còn thì cũng không còn ai thèm nghe nữa. Còn trái lại, nếu lời mà người ta kính nhận tự trong thâm tâm, vì lời nói đó đáng kính nhận, thì điều đó nó rất là bền. Thế nào là một cái lời không có phải là hư thiết? Hư thiết là đặt ra cho có thôi, nói cho có. Một lời nói mà không phải là cái lời rỗng á, là trước hết nó là cái lời thật. Thật có nghĩa là có trong lòng mới nói. Ví dụ như mình đi thăm một người bệnh, thấy người ta nằm trên giường đau đớn rên rỉ, cái mình nói tội gì quá, thì ai tới cũng có thể thốt ra cái câu tội gì quá. Nhưng mà nếu mà một cái lời nói đầu môi thấy tội gì quá, cái quay lưng bỏ đi về, thì cũng thường xảy ra. Nhưng mà nếu thật trong lòng có một cái sự thương cảm xót xa, thì cũng là cái lời tội gì quá mà người ta nghe cảm. Và cái người mà nói ra cái lời có thật trong lòng thì họ sẽ sẵn sàng làm tại chỗ bất cứ thứ gì để giúp cho người bệnh, phải không? Thì lúc đó không gọi là cái lời rỗng. Còn cái lời cạn, cái lời đầu môi, lời ngoài miệng thì gọi là cái lời rỗng. Thứ hai, một lời không phải là hư thiết khi điều mình nói ra là điều mình có ôm ấp trong lòng, mình có nghiền ngẫm, có suy nghĩ rồi mình mới nói ra, thì người ta gọi là lời nói có trọng lượng. Thì tự nhiên khi một người nói một lời mà lời đó là lời có cân nhắc, có suy nghĩ, thì tự nhiên vô hình thôi nó có tính chất chuyển hóa, nó làm ảnh hưởng tới người nghe liền. Và có những cái điều rất là khó làm, nhưng mà cái người không nói lời rỗng là khi người ta nói rồi là người ta đem hết quyết tâm ra thực hành. Thì điều này mình thấy ở ai gần nhất? Ở nơi sư ông mình, phải không? Thầy không nói thì thôi, hòa thượng không nói thì thôi, mà nói là hòa thượng thực hành cho được. Thì do đó mà cái công đức có được ngay trong đời này là được kính thọ, ai nghe cũng cung kính và tin nhận phân làm. Hồi trước quý vị có nhớ cái chuyện ông Ngô Công đục núi không? Là một cái trái núi lớn, nó đi, nó cắt ngang cái khu vực này đến khu vực kia, và để đi qua được từ đây qua kia phải đi vòng men theo cái bờ vực treo leo, và hàng năm không ít người rơi xuống vực chết. Thì có một cái ông, ổng ở gần đó, ổng cứ thấy những cái tai nạn xảy ra rồi, và ổng mới nói là bây giờ chúng ta làm một cái con đường xuyên núi đi qua được bên kia thì tốt nhất là bao nhiêu. Thì ai cũng kêu là cái ông già lú lẫn nói cái chuyện không thể làm được, tại ngày xưa đâu có máy móc, đâu có cái gì, chỉ có đục núi bằng tay, bằng những dụng cụ tay. Và người ta gọi ông là Ngu Công, là cái ông già ngu ngốc. Nhưng mà ổng không ai làm thì ổng làm một mình, một cái cuốc, cái tẻ đồ, và ổng cứ đục núm. Ngày một, ngày hai, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia, cho tới khi nó thành cả một khúc đường như vậy. Thì lúc đó người ta mới thấy, à đây là việc có thể làm được. Người ta cùng nhau ra phụ. Phụ ban đầu người trong làng, rồi tới những cái người bên kia, người ta cũng thấy cái việc lợi ích của cái việc này, người ta qua phụ. Và cuối cùng cái con đường đục núi có thể thành tựu. Chỉ nhờ đây là một cái điều mà ông này ôm ấp, cương quyết làm và đem ý chí ra làm. Thì như vậy gọi là không phải là lời rỗng. Có một cái ông đó, ông mà lên trên diễn đàn, ông nói về một cái vấn đề gì đó. Cái ông mới ví dụ về cái chuyện chân thật này. Ông móc trong túi ra một tờ 500 ngàn. Thế ông đưa hết cho mọi người thấy. Đây là tờ 500 ngàn này. Cái xong rồi ông mới gò lại, ông giục mất đi. Thì có phải là cả đám khán giả đều nhìn theo cái tay giục của ông? Rồi ông tiếp tục giảng, nhưng mà rõ ràng là trong thính chúng lâu lâu có người tiếp nhìn cái 500 ngàn rơi dưới sàn. Thì ông cũng làm như không biết gì hết, rồi ông giảng cho tới gần hết bài thì ông mới nói là: thưa tất cả quý vị có còn nhớ 500 ngàn tôi điểm hồi nãy không? Cái nào tên mới có. Thì ông mới hỏi: quý vị nghĩ cuối cái buổi này khi mọi người ra về có ai ở lại để đụng cái tờ đó không? Thì người ta cười ồ lên. Tại vì có không ít người có cái ý nghĩ là mình sẽ ở lại mình đụng cái tờ đó, dù là nó đã bị vầy vò và dục đi cái góc xó xỉnh nào đó không biết. Thì tại sao mà một cái tờ giấy đã bị vầy, đã bị dục mà người ta vẫn để ý theo dõi từ lúc đó tới cuối để mà cuối cùng đụng cho việc là vì sao? Là vì nó là một cái đồng tiền tài liệu, nó có giá trị thực trong đó. Cho nên một khi cái gì mà nó thực có giá trị thì dù có bị dục bỏ đi và ở cái hốc hẻm nào, người ta cũng sẽ túm nó ra. Và thì cũng vậy, một lời nói, một việc làm mà không phải là rỗng thì dù có người biết, dù không người biết, lúc này hay lúc khác, cái giá trị của nó vẫn không thể chối bỏ. Thành ra cái công đức của lời lìa, lời nói vô nghĩa, nó cũng có giá trị như vậy. Mình hay dùng cái chữ nói dốc hoặc là hứa lèo, hứa cụi, phải không? Đó, đều là cái ý nghĩa này hết. Nói cái gì mà nói cho qua, không làm. Thì người xưa bên Tàu tuy không học đạo này nọ, nhưng mà người ta vẫn có cái câu sao ha, nói về cái chữ tính: quân tử thúc ngôn, tứ mã quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, phải không? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Là đối với người quân tử thì một lời mà đã nói ra rồi thì bốn con ngựa chạy theo không kịp. Là ngày xưa không có xe hơi tới máy bay như bây giờ, thì con ngựa là cái con vật chạy nhanh nhất, mà bốn con chạy theo cũng không có đuổi được. Cái lời nói này, tức là cái lời nói ra rồi là như đinh đóng cột thôi. Thành ra người xưa người ta cũng tôn trọng một cái lời nói thật. Đó là nói về cái sự thật hay là rỗng trong lời nói đối với người. Còn cái mà nói rỗng với chính mình, đại chúng nghĩ có xảy ra. Ví dụ như khi chúng ta phát tâm xuất gia, thì xuất gia có nghĩa là xuất, trước hết là thế tục gia, phải không? Ra khỏi cái nhà gia đình trước. Rồi xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà lửa phiền não. Rồi xuất tam giới gia, ra luôn cả ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì khi mình cạo quách những cái sợi tóc trên đầu là mình có cái tâm nguyện như vậy rồi.